Chương 29, ra đời La Phong, bắt đầu cửu cửu đoán thần, mà các nhị viên được Hồng cảnh cáo mỗi người cũng rất ngoan ngoãn. Còn dân thường Hoa Hạ thì tổ chức chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới gần. Toàn địa cầu rất yên bình, toàn địa cầu rất yên bình. Tối ngày 30 tháng 12 năm 2021, 36 phút, địa cầu Thái Bình Dương, cách quần đảo Hawaii mấy trăm dặm ngoài biển, âm lạnh, tối tăm. Khu vực đáy biển, một quả trứng lớn màu đen đường kính khoảng 12 thước, cũng đã ở lại nơi này hơn một năm rồi. Mặt trên phủ đầy bùn nhão rêu dại, không có gì nổi bật. Xung quanh vùng biển này, không ít quái thú hơn một năm trước đã phát hiện quả trứng lớn thần bí này. Song không một đầu quái thú nào đủ khả năng cắn vỡ vỏ trứng. Dần dần rất ít quái thú đến để ý tới nó. Két két két, quả trứng lớn thần bí màu đen hơi hùng động một chút, từ 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 tần suất càng ngày càng cao. Một ngày hôm qua, nó đã dao rộng không dưới 10 lần. Két két két. Kết. Quả trứng lại dao động lần nữa, một phần rêu dại bùn nhão bong xuống, theo đó cũng dần dần lộ ra hoa văn màu vàng kỳ lạ bên ngoài quả trứng. Tách 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 tách, quả trứng bỗng nhiên bắt đầu rung động dữ dội, biên độ rung động càng ngày càng lớn. Thêm một tiếng vang giòn tan, mặt ngoài quả trứng xuất hiện khe nứt mở ra vết rách, tiếp theo là tạch tạch liên tục vài âm thanh nặng nề. Quả trứng lớn màu đen vỏ trực tiếp vỡ nát ra, một vật không rõ ràng được che kín bởi dịch nhờn đen như mực từ giữa vỏ trứng nhô ra. Lách cách nó bắt đầu nuốt ăn vỏ trứng, giống như không biết đói bụng bao nhiêu năm, đang điên cuồng nuốt vào. Chừng mười mấy phút đồng hồ, quả trứng lớn màu đen đường kính 12 thước đã bị ăn hết 1/3, mà vật không rõ ràng cũng lộ toàn bộ ra ngoài. Đây là một đầu toàn thân đen, vảy màu đen che kín toàn thân, có tứ chi cường tráng không rõ sinh vật, bò sát nào. Trên thân hình khổng lồ của nó còn có một đôi cánh phủ đầy vảy, cùng một cái đuôi chậm rãi đong đưa như đuôi rồng. Nhìn lên, đỉnh đầu có một cây sừng ngang nhiên đâm về phía chân trời, chỉ là toàn thân nó có dịch nhờn, căn bản thấy không rõ bộ dáng chân thật của nó. Cùng ăn vỏ trứng màu đen, thân thể quái vật lại không ngừng dài ra, từ lúc thân dài chừng 12 thước dần dần dài ra, sau khi ăn xong hoàn toàn vỏ trứng thân dài đến 16 thước. Mà thời khắc này dịch nhờn cũng hoàn toàn bị hấp thu, toàn thân quái vật màu đen biến đổi rõ rệt. Ô, âm thanh chói tai vui sướng từ trong cổ họng phát ra. Đây là một đầu quái vật chưa từng thấy trên địa cầu. Toàn thân vảy đen tựa như những lưỡi dao sắc bén làm lòng người lạnh lẽo. Thân hình nó có loại y áp, làm người ta khó thở. Toàn thân từ đôi cánh dữ tợn đầy vảy, tứ chi cường tráng, cái đuôi, độc giác, đều là màu đen lạnh như băng. Nó chính xác. Theo, trên độc giác bén nhọn màu đen, mơ hồ có hoa văn màu vàng thần bí. Rất khó nhận ra, chỉ tới gần nhìn kỹ mới có thể phát hiện, hoa văn màu vàng thần bí xuôi, theo độc giác, đầu, cổ. Vảy lưng liên tục kéo dài tràn ngập toàn thân, như một tầng mặc giáp hoa văn màu vàng nhập vào phần lưng quái vật. Thậm chí dày đặc hoa văn màu vàng còn từ lưng phân tán tới hai cánh. Móng vuốt, sau khi ăn xong vỏ trứng, quái thú thần bí đứng tại đáy biển, nhìn quanh bốn phía. Trong huyết mạch ẩn dấu trí nhớ cổ xưa từ từ tràn vào trong óc. Quái thú thần bí một đôi vàng thẫm đồng tử chợt sáng ngời, biến thành màu vàng chói mắt. Độc giác, cổ, vảy lưng hoa văn màu vàng đất thần bí cũng khẽ sáng lên, thành màu vàng mà mắt thường cũng có thể thấy được. Xung quanh dòng chảy bỗng nhiên hơi dừng lại trong nháy mắt, mặt đất nham thạch dưới biển bị quái thú thần bí chiếm cứ cũng khẽ xung động, từng dòng năng lượng tràn vào trong cơ thể nó, nhưng chỉ một lát sau đã đình chỉ hấp thu năng lượng. Ô, quái thú thần bí có chút tức giận, không ngừng nhìn xung quanh như đang suy tư cái gì, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng gầm nhẹ không cam lòng, nhưng ngay sau đó khẽ vẫy cái đuôi tìm kiếm, liền rẽ nước tiến lên. Giống như trời xanh, nó không cần dưỡng khí, có thể ở dưới đáy biển biển nghĩ đi trên đất bằng. Bỗng nhiên phía trước nó xuất hiện một đàn quái ngư sang miệng đan vào nhau, con nuôi giỏ ngầu, mỗi con dài vượt quá 5 thước. Kỳ lạ chính là dưới thân chúng nó bỗng nhiên sinh ra hai cái móng nhọn dài 3 xích. U, theo một tiếng thành âm bé nhọn, bầy lớn quái ngư này nhanh chóng hướng quái thú thần bí bao vây lại, đã hoàn toàn xem đầu quái thú chưa từng gặp qua này thành thức ăn. Trong đại dương chủng loại quái thú quá nhiều, hàng năm sinh sống tại đáy biển bọn chúng cũng đều thường xuyên gặp phải quái thú chưa bao giờ chạm mặt. Thông thường bọn chúng dựa vào thân thể phán đoán thực lực, tổng thể quái thú đại dương so sánh với quái thú lục địa thân thể lớn hơn nhiều. Vương cấp quái thú đại dương thường độ dài thân thể vượt qua 100 thước, lãnh chủ cấp cũng vượt quá 20 thước. Trước mắt quái thú thần bí này thân dài chừng mới 16 thước, sợ rằng ngay cả cấp lãnh chủ cũng chưa đạt tới. Bầy quái ngư đương nhiên không sợ, khi bọn chúng liên thủ ngay cả quái thú lãnh chủ cũng có thể săn giết. Thêm một tiếng ra lệnh, toàn bộ quái ngư mạnh mẽ lao ra, đồng thời hù hù hù. Hàng loạt tia sáng màu đỏ từ trong con mươi bầy quái ngư bắn ra, nhanh chóng hình thành tấm lưới, bao trùm toàn bộ quái thú thần bí. Quái thú thần bí hai con mắt lạnh như băng mìn dày đặc quái người vọt tới. Ô, một tiếng gầm nhẹ, xẹt. Ô, một tiếng gầm nhẹ, xẹt. Quái thú thần bị nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ hơi hiện ra kim quang. Tàn ảnh nháy mắt hiện đầy trong phạm vi 300 thước xung quanh. Toàn bộ phạm vi 300 thước nháy mắt liền khu vực chết chóc. Tất cả ngư quái trong nháy mắt bỏ mạng, ngay cả một ít quái thú đại dương cũng bị thất cổ. Là bị cặp cánh kia thất cổ, lách pích quái thú thần bị chụp tới thi thể ba đầu quái ngư mạnh nhất. Thể tích thi thể ba đầu quái thú so với nó còn lớn hơn, cái miệng to như chậu máu dễ dàng nuốt vào. Vẻn vẹn hơn 10 giây đồng hồ toàn bộ ăn sạch. Ồ, quái thú thần bí phát ra tiếng giống bất mãn. Dường như ba đầu thi thể quái thú vừa rồi làm nó rất không hài lòng. Mà độ dài thân thể nó vẫn như cũ dài 16 thước, không có chút nào thay đổi. Vèo, vùng cái đuôi, nó tiếp tục tiến lên phía trước. Gặp quái thú thấp hơn cấp lãnh chủ nó cũng không dừng lại. Hai đầu cấp lãnh chủ Trấn Sơn kinh xuất hiện trước mắt nó. Nó gầm nhẹ một tiếng lại mở ra hai cành. Khi màn đêm buông xuống, chung quanh đại dương bắt đầu một cuộc săn thú máu tanh, bụng của nó như một cái động không đáy, ăn và ăn, một đường ăn hết rất nhiều quái thú đại dương đáng sợ, mỗi đầu đều là cấp lãnh chủ. Nếu như xếp trông, miệng quái thú này chỉ sợ có thể xếp thành một ngọn núi. Không tới một ngày, ăn nhiều như vậy, độ dài thân thể nó hầu như không có bao nhiêu biến hóa đối với vùng biển xung quanh mà nói. Quả thực là một trường tai nạn, hàng loạt quái thú cấp lãnh chủ bỏ mạng, cuối cùng dẫn tới sự chú ý của vương giả vùng biển này. Một đầu quái thú vương cấp cường đại long quy có khả năng tại trung tâm Thái Bình Dương chiếm lĩnh khu vực rộng mấy ngàn dặm. Đầu long quy này cho dù tại vương cấp quái thú cũng là vô cùng đáng sợ. Trước thời kỳ đại niết bàn, nó sống đơn độc tại một huyệt động nào đó dưới đáy biển hơn 100 năm, đoán là loài rùa sinh mệnh lâu dài. Ngao hầu, long quy khổng lồ giống như một dãy núi từ đáy biển nhanh chóng đi tới. Chỉ riêng mai rùa kia đường kính đã vượt quá 300 thước. Đầu long quy nếu như nổi lên mặt biển quả thực giống như một hòn đảo nhỏ trên biển. Đáng tiếc cũng vì thể tích quá lớn, nó cũng không có biên pháp men theo trường giang và hoàng hà tiến vào đất liền. Nếu không, lấy long quy tuyệt đối sẽ làm cho loài người vô cùng đau đầu, dám ở địa bàn của ta giết thủ hạ của ta, ta nhất định phải giết nó. Long quy trong lòng giống giận. Trí tuệ vương cấp quái thú so với một ít loài người còn thông minh xảo quyệt hơn. Cho là ở đây, đang quan sát dưới sự hướng dẫn của quái thú lãnh chủ, long quy khổng lồ nhanh chóng đi tới, xâm phạm lãnh địa của nó, tại lãnh địa của nó không kiên nề đâm chém. Nó phải đem đối phương giết chết, nếu như không chiến đấu, vậy là thừa nhận thất bại thôi, lui khỏi vùng lãnh địa này. Nhường cho đối phương chiếm lĩnh, đây là quy tắc quái thú đại dương. Ồ, mới ra đời gần một ngày quái thú thần bí rất khó chịu. Tại vùng biển này, nó đã nuốt ăn rất nhiều quái thú hình như không tệ trong nước. Dựa theo ký ức truyền thừa của nó, hẳn thực lực vốn tương đối không tệ. Sau khi ăn xong đối với nó có không bị chỗ tốt mới đúng. Vậy mà, đã ăn nhiều như vậy, nhưng không trợ giúp nhiều lắm. Không bằng một phần vạn khi ăn hết vỏ trứng ô. Bất mãn, tức giận, quái thú thần bí quyết định trước nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Dù sao nó cũng là ấu thú mới sanh, chưa đủ một ngày mà thôi. Bỗng nhiên, quái thú thần bí đỉnh đầu khẽ ngậm lên, nhìn về nơi xa. Đôi con nuôi lạnh như băng khẽ sáng lên một tia kim quang, con đuôi màu vàng nháy mắt giống như ở đáy biển sâu thẳm đen kịt, nhìn tới rất xa. Ủa, quái thú thần bí nhanh chóng đứng dậy, sau khi phát ra tiếng cầm nhẹ hưởng phần, vùng cái đuôi. Nhanh như tia chớp phóng đi, giữa đáy biển, một đầu thân dài 16 thước quái thú màu đen, một đầu mai rùa đường kính đạt tới 300 thước quái vật khổng lồ lòng quy cuối cùng gặp nhau, khoảng cách hai bên chỉ 100 thước mà thôi. Long quy kia trên cao như tòa nhà 3 tầng, đôi mắt cực lớn nhìn chằm chằm con thú tí hòn trước mắt. Dài 16 thước, đúng chỉ là nhỏ xíu xiu, nó là chủng loại nào, chưa gặp qua, móng nhọn tứ chi, là chim đực bằng, có hai cành. Loài chim bay, long quy rất thông minh, nhưng khi nào cũng không nhận ra con thú nhỏ trước mắt này, đến cùng là loại quái thú nào, nhìn bộ dáng thành thạo đi tới. Hiển nhiên trong nước cũng rất am hiểu, thoạt nhìn giống như quái thú lục địa. Vừa hay có cánh của loài chim bay lại sinh tồn trong nước. Thế nào lại như vậy? Ô, quái thú thần bí hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Một đôi cánh đầy vầy chợt mở rộng, vèo, trong nháy mắt hóa thành đạo tàn ảnh. Mà nhìn, một màn này, long quy cũng thông trong vênh váo nhìn chăm chú con thú nhỏ này. Lấy vòng ngựa nổi tiếng của nó, chết dù vương cấp quái thú cũng đừng hòng nghĩ rằng dễ dàng đả thương nó. Ha 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 ha, ha ha. Làm long quy khổng lồ như một hòn đảo nhỏ dưới đáy biển run lên mãnh liệt. Quái thú thần bí đôi cánh sắc bén lướt qua mai rùa. Thế nhưng là mai rùa nứt ra, Tuy nhiên rất may may rồi vô cùng dày. Không có chuyện gì, con thú nhỏ này. Không, có chuyện gì, con thú nhỏ này. Long Quy khó tin nhìn quái thú thần bí lơ lửng phía trước. Ô, quái thú thần bí dường như hú hai tiếng rất vừa lòng. Vèo, quái thú thần bí lần này không dùng hai cánh mà hóa thành một đường thẳng tắp, vừa như nháy mắt vọt tới trước đỉnh đầu khổng lồ Long Quy. Sau đó quái thú thần bí hai chân trước vươn ra, tứ chỉ của nó mỗi cái có năm ngón, mà thời khắc này xẹp 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 bình thường quặp lại ngón chân giờ vươn ra như những lưỡi đao. Vèo, một móng vuốt liền quét qua đỉnh đầu Long Quy. Đầu Long Quy đầy vẩy cứng chắc trước móng nhọn trực tiếp bị cào vỡ, óc vỡ bắn ra. Quá nhanh, Long Quy chỉ có thêm một tia hoảng sợ, sau đó liền bỏ mạng. Nhanh, nhanh đến nỗi vương cấp quái thú Long Quy cũng không thể né tránh, quá mạnh, mạnh đến một móng vuốt liền đánh chết vương cấp quái thú Long Quy. Ồ, quái thú thần bị hưng phấn bắt đầu nuốt ăn cả Long Quy, so với ăn vỏ trứng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có mấy phút đồng hồ, Long Quy khổng lồ ngay cả mảnh vụn cũng không còn, vốn ban đầu xung quanh quái thú lãnh chủ sớm đã bị xả chạy bốn phía, không có biện pháp, hung danh quái thú thần bí này lan ra bên ngoài. Ồ, sau khi ăn xong, ồ, sau khi ăn xong, quái thú thần bí ăn nhàn nằm xuống khép mắt lại, cuối cùng có chút ít no rồi, mà thời khắc này, thân thể nó cuối cùng dài thêm chừng không, một thước, hân, một thước, mẹ ơi.